Express.
Xu hướng người trẻ sở hữu căn hộ ngày càng tăng, nhiều người sẵn sàng gánh khoản nợ lớn để đạt được mục tiêu.
Mình chỉ có 200 triệu thôi, mua nhà chung cư 2 tỷ 7,
còn đâu số tiền còn lại thì ngân hàng.
Thực ra là liều thì ăn nhiều. Thì bây giờ mua nhà thì làm gì có ai mà có hết tiền.
Cái ước ao mà có được một căn nhà của mình nó rất là mãnh liệt luôn. Đâu đó là nó cũng sẽ có ước muốn thể hiện bản thân á.
Quý vị đang nghe VN Express này. Cuối tháng 3 vừa qua, Thùy Linh 29 tuổi vừa chốt mua căn chung cư 2,7 tỷ tại Hà Nội, dù chỉ có trong tay 200 triệu, không có nhu cầu ở gấp, song Linh được chị gái tư vấn xuống tiền vì giá chung cư tăng phi mã.
Chị gái mình bảo là hay là mua nhà đi, dạo này nhà nó đang tăng giá lắm, nếu bây giờ mà không mua, ví dụ bây giờ cái căn nhà đấy 2-3 tỷ không mà chỉ 1-2 năm nữa là cái căn nhà đấy thành 4-5 tỷ. Thì là chị mình đứng ra vay cho, chị mình vay bảng lương của chị ấy mà. Và cái hôm mình mua ấy, tức là hôm thứ 6 bắt đầu nó mở bán, nhưng mình không ôm được căn nào cả. Mà đến thứ 2 mình ôm được một căn và nó đã tăng lên 100 triệu rồi. Cuối tháng 3 lúc mà mình ký hợp đồng mua nhà, 2 tỷ 7, 54m², một phòng ngủ, một phòng khách thôi. Mình phải đặt cọc 283 triệu. Thì bản thân của mình chỉ có 200 triệu thôi, còn 80 mấy triệu là mẹ mình.
Còn đâu số tiền còn lại thì ngân hàng.
Trả theo tiến độ 10 năm mà, hình như là phải gần 10% hay là hơn 10% ấy.
Còn với Thảo Lê 29 tuổi tại thành phố Hồ Chí Minh, dù không có thu nhập ổn định, song cô sẵn sàng vay 70% để xuống tiền cho căn chung cư 3,1 tỷ.
Ở thời điểm đó thì trong tay của mình có khoảng 30% là 1 tỷ thôi, nhưng mà mình vẫn quyết định mua 3 tỷ mốt. Vay ngân hàng là mình vay tới 2 tỷ lận. Mình kinh doanh online, cái thu nhập không phải là mỗi tháng nó sẽ đều như vậy. Có những tháng mình kiếm khoảng 200-250 triệu là có, nhưng cũng có những tháng là nó sẽ xuống vài chục, khoảng 20-30 triệu. Lúc mình vay là lãi suất 8.4%, thì sau 2 năm nó sẽ thả nổi là 10 chấm. Bây giờ đang là 10 chấm.
Theo khảo sát mới đây của tập đoàn công nghệ bất động sản Property Guru, tỷ lệ tìm mua bất động sản của nhóm khách trẻ liên tục tăng mạnh trong thời gian qua. Cụ thể, nhóm tuổi từ 22 tới 34 tăng từ 39% năm 2021 lên 42% năm 2023. Gen Z nhóm tuổi từ 22 đến 26 bứt phá khi lượng tìm mua từ 13% năm 2021 lên gần 19% năm 2023. Theo báo cáo tâm lý người tiêu dùng bất động sản nửa đầu năm 2024 của bấtđộngsản.com.vn cho thấy, khoảng 60% người trẻ từ 22 đến 29 tuổi tự tin có thể mua được nhà trong tương lai. Khác với quan niệm trước đây, chỉ khi nào ổn định tài chính mới mua nhà, người trẻ có xu hướng vay để mua nhà cao hơn những người thuộc thế hệ trước. Báo cáo CSS ghi nhận tỷ lệ người 22 đến 29 tuổi lựa chọn vay mua nhà lên đến 75%, trong khi tỷ lệ này ở những người trên 30 tuổi chỉ là 68%. Điều này cho thấy họ có xu hướng chấp nhận rủi ro và đầu tư vào bất động sản sớm hơn so với các thế hệ trước. Thùy Linh không ngần ngại sử dụng đòn bẩy tài chính để đạt được mục tiêu sở hữu nhà bởi 2 năm sau mới phải trả lãi ngân hàng. Tính toán về phương án trả góp, Linh cho rằng sau khi ra trường, mức lương trung bình của mình có thể gánh được khoản nợ mỗi tháng.
Sau 2 năm đấy thì bắt đầu phải trả lãi ấy. Trả theo tiến độ 10 năm mà. Mình ở bên Đức, ở đại học thì mình không phải tốn tiền học phí. Có tiết kiệm được một ít khi đi làm thêm và mình có công việc online nữa, ở Việt Nam nữa. Khi ở bên Đức, mỗi tháng mình sẽ để tầm ra là 1.000 hoặc là 1.200, tính ra tiền Việt Nam sẽ tầm 30 triệu.
Trả được, tại vì mình cũng sắp tốt nghiệp rồi. Lương đi làm của kỹ sư, ngành mình khá là cao, hơn 3.000 trở lên. Sẽ làm một thời gian rồi mình sẽ về.
Kiểu cố thì trong tầm 2 hoặc 3 năm thì sẽ trả hết. Cố gắng trả trong thời gian ngắn nhất rồi. Rồi hè năm sau thì mình nhận nhà thì mình cho thuê, mình sẽ lại kiếm được một khoản nữa. 8-9 triệu gì đấy, thì đấy cũng là một phần đóng góp vào cái việc trả tiền nhà của mình.
Nếu không được như tính toán, Thùy Linh nói, căn nhà vẫn sẽ sinh lời nếu bán lại, đáp ứng mục tiêu đầu tư.
Chưa bị gánh nặng, kiểu ngập đầu ngay lập tức ấy. Đến lúc mà mình phải trả lãi và gốc thì nó là một cái khoản tiền tăng lên khá là cao.
Cũng suy nghĩ là nếu mà sau 2 năm mà không vay tiền hay là không ấy các thứ này kia thì lúc bán đi mình vẫn lãi được vài trăm triệu. Kiểu mình sẽ vay ngân hàng, sau mình đập vào thanh khoản hết. Sau mình sẽ sang tay cho người khác và mình lãi vài trăm triệu. Bây giờ có người đã hỏi rồi, từ đầu tháng rồi.
Còn Thảo Lê, với mục tiêu để ở, cô không đợi có đủ vốn mới mua mà quyết định vay bởi tự tin có thể xoay sở để tất toán xong sớm.
Ngân hàng sẽ cho vay khoảng tầm 35 năm, nên là mỗi tháng là mình chỉ cần phải trả khoảng 5 triệu tiền gốc thôi, và 8-10 triệu tiền lãi gì đó là khoảng 10 mấy triệu một tháng. Trước là mình chỉ đặt mục tiêu khoảng 3 năm là mình xong căn nhà đúng không? Sau đó cái công việc không như ý á, nên là mình thấy là cả căn nhà này có thể nó phải lên đến 5-10 năm. Có những cái thời gian mình dậy khoảng 5 giờ sáng và làm tới 11-12 giờ đêm luôn. Làm rất nhiều. Chính là áp lực về việc kỳ vọng mình phải trả sớm á. Trong 2022 là cái công việc kinh doanh của mình phát triển cực kỳ tốt luôn. Trả tiền rất là nhanh luôn. Có những tháng mình trả 200 triệu tiền nhà, 150, 100. Tháng nào mình cũng đi đến ngân hàng để trả tiền hết. Bắt đầu đến năm 2023 là kinh tế khủng hoảng. Thì cái công việc kinh doanh nó không có như mong đợi nữa. À, mọi thứ nó trên đà đi xuống thì mình không trả nhiều được như vậy nữa. Tuy nhiên thì mình vẫn giữ được ở cái mức là mình trả gốc và lãi mỗi tháng vẫn ok.
Theo các chuyên gia, sự phát triển của công nghệ thông tin đã mang đến cho thế hệ Gen Y, Gen Z nhiều cơ hội làm việc có thu nhập tốt, thậm chí cao gấp nhiều lần lao động của thế hệ trước. Theo đó, những người thuộc độ tuổi dưới 35 có mức độ tìm kiếm thông tin bất động sản tăng liên tục trong vòng 3 năm trở lại đây. Nhận thức việc đầu tư từ sớm, Thùy Linh lý giải, việc xuống tiền thời điểm này do sợ lương không đuổi kịp vật giá. Nếu chậm chân, có thể tốn kém nhiều hơn cho một căn nhà.
Bây giờ không mua nhà thì mấy năm nữa lấy tiền đâu ra mua, sau khi lương thì không tăng lên nhiều mà vật giá thì đau tháng.
Thì bây giờ mua nhà thì làm gì có ai mà có hết tiền.
Bây giờ không mua thì chẳng biết bao giờ mới có tiền để mua.
Thảo Lê thì cho rằng một phần vì áp lực thành công từ mạng xã hội và khát vọng thể hiện bản thân.
Cái ước ao mà có được một căn nhà của mình nó rất là mãnh liệt luôn. Đâu đó là nó cũng sẽ có ước muốn thể hiện bản thân á, thể hiện cho thế giới thấy là mình có thể làm được điều đó. Trẻ như mình có thể làm được thì mình muốn truyền cảm hứng cho mọi người á, muốn truyền cảm hứng cho các bạn trẻ cũng từ tỉnh vào thành phố lập nghiệp và mong muốn có một căn nhà ở đây á. Nên là mình nghĩ là nếu mà mình làm được thì mọi người cũng sẽ làm được. Và có vẻ như là tuổi trẻ thì cũng kiểu hơi YOLO, nên là nó làm mình đưa ra quyết định như vậy. Mình cũng lướt mạng xã hội nhiều và mình thấy những người trẻ người ta cũng có những người mua nhà, rồi họ chia sẻ về cái hành trình mua nhà của họ, nó ảnh hưởng chứ. Và mình chơi với những cái người chị lớn hơn mình 5-7 tuổi và gần như là ai cũng có nhà hết rồi, họ cũng không ở trọ nữa, nên là cái ước mơ nó càng mãnh liệt hơn là mình cần phải có một căn nhà của riêng mình. Rồi mọi người cũng hay nói về chuyện an cư lạc nghiệp, nếu mà có một cái căn nhà thì mình sẽ cảm thấy an tâm và an toàn hơn để mà mình tiếp tục công việc của mình.
Đánh giá về quyết định mua nhà, Thùy Linh quan điểm liều ăn nhiều.
Thực ra là liều thì ăn nhiều. Ví dụ bây giờ mình mua thì 2 năm sau mình bắt đầu mình phải trả cái lãi ngân hàng. Nhưng bây giờ hiện tại của mình, nếu mà có chỗ nào nó bán nữa mà cũng làm như thế, mình sẵn sàng mình mua thêm cái nữa. Tại vì nhìn thấy được tiềm năng tăng lên rồi các thứ này kia của nhà, chung cư các thứ này kia của Hà Nội mà.
Theo các chuyên gia, việc sử dụng đòn bẩy tài chính là phương pháp tối ưu giúp người trẻ sớm sở hữu căn nhà đầu tiên trong bối cảnh nguồn cung ngày càng thiếu hụt khiến các dự án nhà ở liên tục thiết lập mặt bằng giá mới. Tuy nhiên, trước khi xuống tiền nên cân nhắc kỹ về tỷ trọng vốn vay, phần trăm vay càng ít càng tốt để tránh những rủi ro đuối tài chính khi lãi suất thả nổi. Tỷ trọng vốn vay khi đầu tư bất động sản chỉ nên cân nhắc ở mức dưới 50% giá trị tài sản. Các trường hợp vay 70-80% giá trị bất động sản có thể gặp nhiều rủi ro khi lãi suất thả nổi sau thời gian hết hạn ưu đãi, rồi dẫn đến những áp lực tài chính kéo dài, khiến người mua chìm trong lo toan, phải cày để nuôi ngân hàng. Vừa bước vào giai đoạn phải trả gốc lẫn lãi hàng tháng, Thảo Lê bắt đầu chơi với và hơi hối hận về quyết định vay tới 70% của mình.
Cái lúc mua nhà, lúc đó thì mình vẫn không biết là mình là thuộc tuyết là an toàn hay là thích rủi ro. Mình cũng lên mạng xem, mọi người cũng hay nói về việc là nên có một cái tỷ lệ là 30%, 50% hay là 70%. Thì lúc đầu thì mình nghĩ là khi mà mình có 70% thì mình sẽ mua nhà. Và sau khi mình xem xét thì mình thấy là có một cái căn giá là 3 tỷ hơn. Trong tay lúc đó có khoảng 30%, mình vẫn quyết định mua. Nếu được quay lại thì mình sẽ không chọn một căn nhà nó quá sức như vậy đâu. Có 1 tỷ mình sẽ mua 1 tỷ rưỡi hoặc là gần 2 tỷ thôi. Thì mình đã trả rất nhanh á.
Làm việc từ 5 giờ sáng đến 12 giờ đêm, gồng gánh áp lực trả nợ, Thảo Lê hối tiếc vì bỏ lỡ nhiều cơ hội học tập, phát triển bản thân.
Mình bắt đầu suy nghĩ là tại sao tất cả mọi thứ trong cuộc sống của mình nó chỉ quy về căn nhà. Hầu như là mình không có cái suy nghĩ cho cái việc trải nghiệm luôn, và không có đầu tư vào bản thân hay là phải học tập nhiều hơn để mà mình cải thiện cái công việc kinh doanh của mình. Trong khi là cái công việc của mình là cần cái sự học hỏi liên tục. Gần như là mình sẽ phải gác lại hết mấy cái đó để mà mình cả ngày mình chỉ làm, chỉ trả cho căn nhà đó thôi, thì xong tự nhiên mình trở thành một con người khác luôn. Những cái mối quan hệ bạn bè của mình, nói chung phải dùng từ cắt đứt là đúng đó. Nó vô tình làm cho mình cảm thấy là mình bị vô cảm á. Gia đình của mình cũng sẽ bị ảnh hưởng. Họ thấy mình rất căng thẳng và mình thường xuyên bị cấu gắt. Lúc đó mình có sống với em gái mình thì mình có những cái lời nói mà vô tình làm tổn thương nó. Giống như là khi mình thấy mình đang rất cố gắng nhưng mà tại sao mình thấy nó không cố gắng. thấy là những cái mối quan hệ xung quanh mình nó bắt đầu kiểu như rời xa mình nhiều hơn.
Thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai.